Thì đây là những cảnh giới sai biệt của thọ ấm. Thứ nhất là sanh tâm xót thương quá mức. A Nan, người thiện nam kia ngay lúc ở trong công phu này được rất sáng rỡ, tâm liền phát sáng, do bên trong đè ép thái quá, bỗng phát khởi tâm xót thương không kiềm nổi. Như thế cho đến xem thấy con ruồi, con muỗi như là con mình mới sinh, tức là giống như con đỏ, tâm sanh thương xót bất chợt rơi lệ. Đây gọi là do công phu đè ép thái quá khiến như thế. Nếu biết rõ thì không có lỗi lầm, chẳng phải là chứng thánh. Giác biết không mê mờ, lâu rồi tự nó tiêu mất, còn khởi cái hiểu cho là thánh, liền bị ma buồn thương nhập tâm, hãy thấy người thì thương xót, khóc lóc quá đỗi, làm mất cái sức chánh định, sẽ bị chìm đắm. Tức là ở trong công phu có chút đắc lực rồi, cho nên đây gọi là được nó sáng rỡ, rồi trong đó nó phát sáng ra, thì do bên trong nó đè ép quá mức đó, nó mới phát khởi ra, giống như là cái tâm nó xót thương, thấy con ruồi, con muỗi thì cũng đau xót. Cái trường hợp này thì ngày xưa có lúc, có những lúc mà tôi công phu thì cũng có những tướng trạng nó hơi hơi vậy đó. Tức là khi mà thấy những con rùa, con trùng, con kiến mà nó bị chết gì đó thì mới rất đau đớn, hoặc là những con cá, thấy ai người ta bắt cá thì nó cũng rất đau lòng, hoặc có khi thì vo gạo, thấy mấy con sâu gạo nó bị chết thì cũng rất đau đớn. Nhưng mà như vậy thì nó cũng làm rối tâm, thấy không? Và không khéo á thì đây gọi là mình tưởng đâu như vậy là mình có tâm thật là đại bi của Phật rồi đó. Đó thì là dễ mắc kẹt rồi trong gọi là cái ma, không? Bởi vì á nhiều khi mình dễ lầm, thấy con ruồi con muỗi thì thương xót, không? Mà con người động đến mình thì sao? Đó, nó mâu thuẫn, phải không? Con ruồi con muỗi thì còn thương xót, mà con người động đến thì nổi sân rồi thù ghét, có phải vậy trá hình của cái tôi không? Rõ ràng trên đó chưa phải thật. Tức là đáng lẽ thì từ con ruồi con muỗi là con như vật nhỏ vậy đó, mình còn phải thương, thì con người với nhau tại sao không thương, phải không? Con người là gần gũi với mình. Cho nên đó rõ ràng cái đó là cái trá hình của cái tôi chưa phải thật, cho nên đây phải biết trước để mà không có lầm. Cho nên đây ngài gọi đó là phải giác biết không có mê mờ, thì lâu rồi nó tự mất. Tự mất rồi thì mình qua được cảnh đó thì mình tiến lên, vượt lên, còn không biết thì chấp vào đó. Rồi cái thì khi mà gọi là ma bi đó, không, nó nhập tâm đó, thì rồi cái lúc nào cũng buồn thương, nữa khi gặp ai là cũng khóc lóc kể lể rồi đó. Thì cái này cũng có trường hợp, có người cũng bị cái trường hợp này, nghe là rồi gặp ai rồi thấy là cũng khóc lóc, không, rồi kể lể thế này thế kia rồi. Đó là trường hợp thứ nhất của ma thọ ấm. Trường hợp thứ hai á là sanh tâm dũng mãnh đồng với chư Phật. Lại A Nan, khi các hành giả ở trong định ấy thấy sắc ấm tiêu, thọ ấm sáng tỏa, tướng thù thắng hiện ra trước, thì cảm kích thái quá, bỗng ở trong đó phát sanh ý chí rất dũng mãnh. Tâm dũng mãnh đó muốn ngang bằng với chư Phật, cho mình có thể vượt qua ba tăng kỳ kiếp chỉ trong một niệm. Đây gọi là do công phu lấn lướt thái quá khiến như thế. Biết rõ thì không có lỗi lầm, chẳng phải là chứng thánh. Giác biết không mê mờ, lâu rồi tự nó sẽ tiêu mất. Nếu khởi cái hiểu cho mình là thánh, liền bị ma cuồng nhập tâm, hễ thấy người thì phe phang, tâm hết sức ngã mạn, cho đến trên chẳng thấy có Phật, dưới chẳng thấy có người, mất cả chánh định, sẽ bị chìm đắm. Cái này thì cũng có trường hợp, cũng dễ rơi vào chỗ này, tức là mình tu mà khi mà nó gọi là được một cái chút công phu nó sáng đó, tức là đây gọi là sắc ấm tiêu và thọ ấm nó sáng, rồi nó có cái tướng thù thắng nó hiện ra, tức là mình thấy được những cái có phần nào đắc lực trong đó, cho nên mình thấy nó quá cảm kích, quá phấn khởi, Cho nên trong đó phát sanh nghĩa là cái ý chí mạnh mẽ, nghĩa là bây giờ mình muốn tu nghĩa là ngay đây, vượt qua cả ba tăng kỳ kiếp luôn. Tức là gọi là vượt ba tăng kiếp trong một niệm thôi. Thì gọi là tưởng đâu mình giống như là ngang bằng với Phật. Nhưng mà sự thật đâu phải vậy. Nhưng mà trong này không khéo vậy đó thì rồi gần là rơi vào trong cái tướng gọi là ngã mạn rồi đó, dễ rơi vào, cho nên phải biết trước. Nhất là mình khi tu và công phu, có công phu rồi đó. Ngày xưa tôi nhớ cũng có một lần là khi mà nó phấn khởi vậy đó, mình phát nguyện là ngay đây thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tao nó mạnh lúc nó phấn khởi quá, nhưng mà phải biết trước như vậy, bởi vì thấy được, giống như mình thấy được cái lý thật, thấy được cái chỗ sáng suốt đó, thì mình nhìn thấy giống như mình là Phật rồi, đồng với Phật không khác. Nhưng mà đó là mới cái lý thôi, thấy lý thôi, chứ sự thật Phật có đủ 10 lực rồi, các thần thông rồi công đức giới định tuệ tròn đầy hết, rồi Phật cũng thắng được ma, các ma, còn mình giờ được cái gì? Chứ đó mới cái lý thôi, mới đạt được cái lý à, chứ còn cái sự thì chưa. Tiếng này sự lý nó chưa được dung thông, chưa được cân bằng. Nhưng mà không khéo, không biết á, thì tưởng là như vậy là mình là Phật. Rồi sao gọi là sanh, gọi là ngã mạn rồi đó, rồi khinh thường hết tất cả mọi người, thì cái đó là cái lầm lẫn. Cho nên đây phải nhắc trước để mà ngăn ngừa. Ngày xưa ở thường chiếu đó, cũng có những cái trường hợp này đó, vị tu cũng được chút công phu vậy đó, rồi cái thấy tưởng của mình là như Phật như tổ rồi đó, rồi cái thì thường gọi là rồi lúc đó là coi không còn muốn tu nữa, mà lại muốn đi phá người khác. Giống đi thử, ta thử người này, ta thử người kia chơi, nhưng mà chưa thật, mình chưa có gì, chưa qua gì hết. Thì cái đó là dễ làm, nhưng mà rồi lâu ngày như khi rồi như vậy á, thì nó tổn phước là đã mất cái sức công phu, là cho nên đây phải biết trước. Đó là cái trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba là tâm thầm nhớ quá mức, tức là lại khi các hành giả ở trong định ấy thấy sắc ấm tiêu trừ, thọ ấm sáng tỏa phía trước thì không có chỗ chứng gì mới, lui về thì mất chỗ đã chứng, sức trí yếu kém, rơi vào trong chỗ hụt hẫng, không còn gì để nhận thấy. Trong tâm bỗng sanh rất khát khao, lúc nào cũng thầm nhớ nghĩ không thôi, cho đó là tướng siêng năng tinh tiến. Đây gọi là tâm tu hành không có trí tuệ, tự thành sai lầm, biết rõ thì không có lỗi, chẳng phải là chứng thánh. Nếu khởi cái hiểu cho mình là thánh, liền bị ma nhớ nghĩ nhập tâm, ngày đêm như gom tâm treo một chỗ, mất cả chánh định, sẽ bị chìm đắm. Ở đây thì chỗ này thì người công phu mà không có khéo cân bằng định tuệ đó thì nó cũng dễ kẹt vào trong này. Tức là công phu đến đây thì tiến lên á, thì tiến lên không được, không mà lùi lại á thì lùi cũng không được. Tức là tiến lên, tức là cái công phu trước là cái sắc ấm mình đã qua, nhưng mà tiến lên thọ ấm chưa được, thọ ấm là chưa hết, tức là chưa có chỗ gọi là chứng mới. Thì bây giờ lui về thì mất cái chỗ cũ, tức là cái chỗ công phu cũ, thấy giống như nó bơ vơ, nó hụt hẳn, không? Cho nên rồi nó gọi là nó sanh tâm gọi là thường gọi là khát khao, rồi thầm nhớ nghĩ, nhớ nghĩ cái gì đó, không? Cho nên rồi cho đó giống như là mình tinh tấn, nhưng mà nó là bất an, không? Cho nên là phải khéo biết chỗ này. Chứ tức là người tu đó giống như là lúc nào nó cũng rất là khao khát cái gì đó, không? Rồi tâm mà nó thầm giống như cũng nhớ nghĩ gì đó, mà nó không có được nghĩa là vui vẻ, nó không được là phấn khởi, không? Thì cái này là gọi là thiếu cái sức trí tuệ nè, thấy không? Tức là tu hành mà không có trí tuệ để mà nó cân bằng á, thấy không? Cũng là do có cái tâm cầu chứng nó quá mạnh, thấy không? Nhưng mà chưa chứng được, tức là muốn chứng cái mới đó, thấy không? Mà chưa chứng được, cho nên là cũng trái với cái bản giác, cho nên nó sanh ra gọi là cái tướng khác. Thì cái này là cũng là cái định mà nó mạnh hơn cái tuệ, thấy không? Do đó phải biết trước như vậy đó, để mà không có gọi là không có lầm. Đến đó rồi khi theo cái đó rồi cái làm lâu ngày cái thì nó thấy sao mà tu nó không vui gì, thấy không? Rồi cái thì nó khởi cái tâm khác gì đó, rồi nó thối mất cái công phu, không? Thì nó rất là uổng. Còn biết trước như vậy đó thì rồi dần dần giữ nó bình tĩnh, rồi không có chấp vào những cái đó, thì khi những cái tướng này nó qua thì mình đã tiến lên.